Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chúa ở cùng. Giữa làn sóng xôn xao về nạn bạo hành trong các nhà trẻ tại nhiều nơi, thì một người mẹ kể về con trai nhỏ lần đầu đến lớp mẫu giáo. Khi nghe phải đến lớp, cháu đã khóc và nỉ non. Con không thích đi học. Cha mẹ của bé đã khuyên dỗ, can đảm lên. Ba mẹ không có trong lớp học cùng con, nhưng ba mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Và điều chắc chắn là Chúa luôn ở cùng con. Cháu bé chưa chịu và còn hỏi lại, nhưng con không thấy Chúa. Người cha ôm con vào lòng và nói cách dứt khoát, Chúa Giê-xu sống trong con. Vì con đã nói lời mời Ngài làm Chúa cứu thế của con rồi. Con nhớ điều đó mẹ. Thế nên, Ngài không để con một mình đâu. Con an tâm. Nghe ba nói rõ ràng như vậy, cậu bé thôi khóc, miệng con mỉm cười, tay đặt lên ngực và nói, dạ, Chúa Giê-xu đang ở cùng con. Câu chuyện dễ thương ấy nhắc chúng ta nhớ đến danh xưng Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lời tiên tri này được sứ đồ Matthew kỹ thuật trong lời báo tin của thiên sứ cho ông Joseph, theo phúc âm Matthew chương 1 câu 23. Cụm từ Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đã quá quen thuộc qua Kinh Thánh, qua nhiều bài thánh ca. Mỗi mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh, danh xưng này được nhắc đến nhiều hơn. Điều thứ nhất chúng ta cùng nhắc nhớ nhau. Thật khó hình dung làm thế nào Đức Chúa Trời quyền năng vinh hiển có thể hiện diện trong cuộc đời của những con người bất toàn và giới hạn của chúng ta. Để ứng nghiệm lời tiên tri này, Chúa Giê-xu đã làm gì? Kinh Thánh chép, nhưng đúng kỳ hạn, Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống trần gian do một người nữ sinh ra trong một xã hội bị luật pháp trói buộc để giải phóng những người làm nô lệ của luật pháp và cho họ quyền làm con Đức Chúa Trời. Theo thư Galati chương 4 câu 4, bản truyền thống hiệu đính. Dù chúng ta ở những vùng miền khác nhau, múi giờ khác nhau, nên lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh diễn ra khác thời điểm, nhưng sự kiện Chúa Giê-xu đến trần gian để cứu rỗi tội nhân, đem họ trở về làm con cái yêu dấu của Chúa là đúng thời điểm của Đức Chúa Trời. Không cần tốn thì giờ bàn cãi là ngày giờ lễ Giáng sinh có đúng hay không, nhưng cần quan tâm đến sự kiện trọng đại là Chúa Giê-xu đã đến trần gian. Sự kiện này đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại trong sách sử, niên lịch, đều có ghi thời điểm trước Chúa hay sau Chúa. Sau này vì nhiều lý do khác nhau, người ta gọi là trước công nguyên hay sau công nguyên. Dù nói cách nào, thì việc Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội là sự kiện đáng đem lòng tin trọn vẹn mà đón nhận, như lời công bố của sứ đồ Phao-lô trong thư viết cho Timôthê. Theo thư Timôthê nhất chương 1 câu 15, tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến để chúng con có cơ hội kinh nghiệm Đức Chúa Trời ở cùng chúng con. Điều thứ hai chúng ta cùng nhắc nhở, từ ngữ Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta là ai mà được Đức Chúa Trời quyền năng như thế ở cùng? Sự hiện diện của Ngài sẽ tác động như thế nào đến cách sống của mỗi người? Chúa đã đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ai tiếp nhận Ngài thì kinh nghiệm quyền năng thánh linh để sống cuộc đời đổi mới trong sự hiện diện của Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12, nếu mỗi người đã công bố Chúa có thấy Giê-xu là chủ, là Chúa của đời mình, thì hẳn sẽ trải nghiệm sự sống của Ngài trong chúng ta, qua chúng ta. Bởi đó, Ngài ở cùng chúng ta. Điều này được xác quyết qua lời sứ đồ Giăng. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Theo thư dân nhất chương 4 câu 15. Có phải lúc nào chúng ta cũng vui hưởng phước hạnh là được Chúa ở cùng hay không? Hay chúng ta chỉ trông mong Chúa ở cùng khi sợ hãi, bối rối? Còn những lúc hanh thông thì sự hiện diện của Ngài lắm khi trở thành chướng ngại vì việc làm lối sống của chúng ta không đúng như lời Ngài dạy. Một thanh niên là tín hữu đang đi trên đường, miệng phì phèo điếu thuốc, vẻ thích thú. Nhưng khi gặp anh chấp sự đi ngược chiều, thì anh vội vàng bỏ ngay điếu thuốc xuống và lấy giày dẫm lên. Anh chấp sự vui vẻ chào hỏi rồi cười bảo, chẳng phải Chúa đã thấy từ lúc cậu ghé vào mua điếu thuốc sao? Lời nhắc nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người thanh niên tỉnh thức. Anh nói, thật là em biết Chúa ở cùng, phước lắm, nhưng sao cứ làm những điều khiến Chúa buồn? Em đang đến nhà thờ tập hát Giáng sinh đây anh ạ. Thế mà thật không giống ai. Em quyết định phải từ bỏ những thói quen khiến Chúa buồn lòng. Anh thêm cho em một lời cầu thay nha. Anh chấp sự cũng cởi mở. Chúa nghe những lời cam kết của cậu lúc này. Chúa sẽ ban năng lực để cậu thực hiện lời đã nói. Cậu có tin rằng vì những tội lỗi chúng ta thường cho là nhỏ nhặt đó mà Chúa Giê-xu phải từ trời xuống thế gian này hay không? Nhiều người cũng thường nhắc lại câu chuyện một tăng tín hữu giận người hàng xóm vu oan cho anh nhiều việc. Một hôm bị anh kia trêu tức dai dẳng, chịu không nổi, anh nói, xin Chúa ra khỏi con, để con đánh cho nó một trận rồi Chúa hãy nhập vào. Nghe kể, ai cũng cười. Thế nhưng ít nhất anh tăng tín hữu này biết, khi có Chúa ở cùng thì không được cư xử như thế. Ấy vậy mà còn nhiều người biết Chúa ở cùng mình mà cứ làm, cứ sống theo ý mình muốn, chẳng màng quan tâm đến sự hiện diện của Ngài. Nếu tin chắc có Chúa ở cùng thì làm sao chân còn bước tới những nơi không dành cho con cái Ngài? Nếu biết Chúa đang cai quản đời sống thì sao còn thích gì làm nấy, gây thiệt hại cho bản thân và gia đình? Có một phụ nữ đến nhà thờ thì dáng vẻ rất tiên kính, dâng tiền, dâng của cải vào công việc nhà Chúa. Lãnh đạo hội thánh rất ngạc nhiên vì nhà này nghèo lắm. Hỏi ra thì bà vì sĩ diện nên đi mượn tiền của nhiều người để ăn diện, để dâng vào nhà thờ, để làm từ thiện nữa, nhằm được khen và có tiếng tăm với người ta. Sau đó chờ con cái đi làm xa về thăm là bà đòi hỏi phải cung tiền bạc, phải mua sắm cho bà cái này cái nọ. Con cái rất khổ sở, phải thường xuyên trả nợ cho bà, xấu hổ với chòm xóm, với gia đình chồng hoặc vợ của họ. Nhiều của cải trong nhà bà lén con cháu bán từ hồi nào á, đến khi hỏi ra thì ôi thôi, không còn gì cả. Cách sống gây tổn thương cho gia đình, cho người khác đến như thế, nhưng hễ có ai nói đến Chúa thì dường như bà biến thành người khác, thiêng liêng và thao thao bất tuyệt về lời Chúa, về từng trái thuộc linh, về đời sống cầu nguyện sốt sắng, về sự phục vụ Chúa năng nổ của bà. Bao tháng năm trôi qua, nhưng bà chẳng thay đổi chút nào, dù từ lãnh đạo hội thánh đến con cái trong nhà tìm nhiều phương cách giúp đỡ, gây dựng, để bà bước vào mới liên hệ với Chúa cách đúng đắn. Buồn thay là năm nào bà cũng tham gia ban hát dịp kỷ niệm Chúa Giáng sinh, cũng thi kinh thánh thuộc lòng và được thứ hạng cao nữa chứ. Một anh nọ giận vợ, buồn con cái không nghe lời. Sẵn trong tay có chiếc điện thoại thông minh. Anh lướt web và kết nối với một phụ nữ nào đó chỉ biết tên. Viết tin qua lại lâu ngày, dù không gặp mặt nhưng ngôn từ trong các tin nhắn ỡm ờ, nghe như hai người có tình ý với nhau vậy. Tình cờ người em trai Úc trong gia đình phát hiện và đặt vấn đề. Chúa ở đâu khi anh ngồi viết những lời này? Anh nghĩ Chúa là ai trong cuộc đời anh? Anh biết anh là ai kia mà. Chẳng phải anh từ vũng bùn gớm ghê Chúa đem anh lên, đặt anh nơi cao để anh có ngày nay sao? Anh từng ca ngợi sự hiện diện đầy ân điển của Ngài trong cuộc đời anh kia mà. Sao anh có thể suy nghĩ và hành động như Chúa ở đâu trên trời cao và không biết gì về anh vậy? Nghe xong cả tràng chất vấn đó, anh gục đầu. Anh sai rồi. Anh buồn quá. Nhiều mặc cảm chi phối, để cho các áp lực đè nặng nên hành động sai rồi. Chúa dùng lời em trai như tiếng chuông cảnh báo cho anh. Thật kinh khủng. Anh sẽ chấm dứt ngay. Dù chỉ là lời nói qua lại cũng đã phạm tội với Chúa với người rồi. Anh phải ăn năn thôi. Cảm ơn em đã nói thật, nói thẳng để anh tỉnh ra. Anh đang tham gia trang trí, chuẩn bị đón lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Thế mà anh lại để cho ma quỷ nhân dịp lôi kéo tâm trí anh xa khỏi Ngài. Thật khủng khiếp quá. Chúa thật rất nhân từ đối cùng anh. Ngài chịu đựng anh đã bao lâu rồi? Anh khóc lóc xưng tội với Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ nhẫn chịu anh, nhắc nhở anh tỉnh thức quay về cùng Ngài. Tạ ơn Chúa. Rồi anh cùng em trai mở bài hát và hát theo. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân hư vong, cho chính tôi người tội đáng khinh. Phần tôi xưa hư nát, mà nay trở nên con trời, tâm trắng trong bởi Ngài chết thay. Đang lúc ấy, người bạn đến cùng anh lên nhà thờ hoàn tất phần trang trí. Anh cười vui, bảo, Chúa vừa làm ơn cho tôi lần nữa, tha thứ và tiếp tục yêu thương thôi. Thật chẳng biết làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Ngài đây. Nếu mỗi người trong gia đình, từ việc lớn, việc nhỏ, cách cư xử giữa vợ chồng, con cái đều đặt trong sự hiện diện của Chúa, thì biết ba nan đề đã không xảy ra, phải thế không? Trước khi suy nghĩ, nói hay làm việc gì, đều nhớ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì thật là đang sống những ngày trời trên đất. Chỉ tiếc, lắm khi chúng ta nghĩ, nói và làm, mà bỏ qua sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài. Vậy nên, xin Chúa cho mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay, chúng ta vui hưởng phước hạnh khi cùng nhắc nhau, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tôi cất tiếng ca ngợi Chúa.